Cũng giống như chúng ta đi về vùng quê mà ban đêm vào đêm 30 không có trăng, đường tối, mình vẫn đi được chứ, đi được không? Vẫn đi được chứ, vẫn đi chứ, nếu mình cần vẫn đi như thường, không cần biết mình phải dùng mọi phương tiện đó để mình đi. Nhưng mà cho dù mình có dùng phương tiện gì đi chăng nữa thì là mình vẫn đi trong đêm mà thôi. Mình đi quờ quạng sờ soạn này cái nọ, hay là mình quen cái đường đó, cái đường đó có cái chỗ nào nó cao, chỗ nào nó thấp, cái chỗ nào nó nguy hiểm, là tự nhiên là mình biết, mình có một cái cảm quan, cảm giác là mình cứ né tránh được. Nó vậy thôi. Mà rất là cực nhọc. Thí dụ đi trong vòng cây số, mình đi rất là lâu. Nếu mà không có một phương tiện nào đó để chúng ta thấy rõ trong đêm đi, mà mình đi trong đêm tối như vậy thì rất là cực nhọc, mà nó mang tính chất rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu một người ta có phương tiện, ta cầm cái đèn, phải không? Ta sắm đèn pin, ta soi đường đi, thì mặc dù vẫn là đi trong đêm nhưng mà có đèn soi được con đường để cho chúng ta đi thấy rõ được mọi vật ở trước mắt của mình là tốt hay là xấu để mà đi. Thì chúng ta thấy ha, bây giờ nói chúng ta thấy bây giờ một người mà làm tốt với một người không làm tốt, một người thiện và một người ác, thì cái người thiện á có thể nói giống như cái người đi trong đêm mà cầm đèn soi đi. Cái người mà làm ác á không khác nào mà đi trong đêm tối không có một phương tiện nào hết, rất là dễ xa lầy nguy hiểm. Thế vì chúng ta nói thiện ác về nhân quả, nếu mà nhân thiện thì chúng ta đụng kết quả thiện. Thí dụ kiếp trước chúng ta làm bao nhiêu điều thiện tốt đẹp thì trong kiếp này chúng ta được hưởng kết quả trên con người chúng ta, trong đời sống chúng ta một cách tốt đẹp. Nếu mà trong kiếp này chúng ta thấy rằng đời sống chúng ta nó không được như ý, phước đức không hơn người khác, thì biết rằng là mình đã tạo nhiều điều bất thiện từ những kiếp trước, cho nên kiếp này chúng ta phải như vậy. Thì cũng vậy, cái người mà đi trong đêm mà không có phương tiện nào để mà soi đường dẫn lối cho mình đi, cũng như là quờ quạng mà đi, rất là nguy hiểm, dễ xa lầy, xa hầm, đôi khi đạp lên rắn mà đi nữa. Thí dụ như vậy, mình không hay không biết, dễ chết mất mạng. Thì cái người làm ác á, nó cũng giống như vậy. Họ sẽ, nếu mà làm ác vừa đó, thì có thể trở lại làm người. Nhưng mà làm người nhiều cái sự đau khổ, nhiều cái sự bất như ý. Làm người mà không bao giờ thấy được một cái niềm vui. Nhìn mọi người vui, nhìn mọi người hạnh phúc á, thì mình cảm thấy rất là tủi thân. Hoặc giả mà ác nữa đó, là có thể rơi vào cảnh giới của súc sanh, của ngạ quỷ, của địa ngục. Và một người mà làm thiện cũng như là đi trong đêm mà có đèn, thì bây giờ người đó thấy rõ con đường đi rất là rõ ràng, thì nó thuộc về thiện đó, thì nó thuộc về cái phước quả. Mà phước quả thì nó chiêu cảm với cõi người và cõi trời, phải không? Nhưng mà tại vì thí dụ thì mình thí dụ cho hết ha. Cũng là đèn nhưng mà nhiều loại đèn khác nhau. Đèn, cái đèn dầu nhỏ nhỏ, cái đèn dầu á mà nếu mà đi trong đêm mà nó có gió nhiều thì coi chừng, dạ chưa chắc gì mà được đi xa đi lâu. Có thể là cái đèn dầu sẽ bị gió thổi tắt, phải không? Cái đèn pin nếu mà có pin thì nó cũng giữ được, cũng hơi khá một chút xíu, nhưng mà ánh sáng của nó cũng mức độ nào đó thôi, nó cũng nằm trong vòng thí dụ như là 100m, 200m. Nó thí dụ vậy ha. Nếu đèn pin mà soi được 200m chắc cũng là khá nữa. Tôi không sử dụng chưa biết, là mình qua đây lúc nào cũng sáng hết trơn, đèn pin đâu biết, sáng sẵn rồi cho nên là mình không có biết. Nhưng mà nói thí dụ vậy đó. Nhưng mà nếu cái người đó dùng một cái loại đèn pha cái như là 1000W nó khác chứ, phải không? Nó sẽ soi rất là xa, sáng mà không phải sáng một hướng thôi mà sáng nó tỏa ra rất là rộng, chiều ngang cũng rộng mà chiều dài cũng rộng. Cái người nào mà đi trong đêm mà dùng được cái đèn đó, bây giờ mình đừng có nói đèn mà đèn pha thì nó sang quá, đèn điện sang quá. Thôi hồi xưa Việt Nam mình dùng gì? Không phải đèn dầu. Đèn băng sông. Đèn băng sông nó sáng hơn là đèn dầu rất là nhiều, phải không? Ở dưới quê hồi xưa, quê mà chưa có điện á, người ta tổ chức dỗ quẩy gì đó, là làm lễ cưới gì đó, là người ta sẽ sắm cái đèn băng sông đó. Cái đèn nó soi và sáng rất là xa. Giống như là đèn điện á, có thể là sáng mạnh hơn đèn điện, cái tiết điện bình thường này nữa. Thì chúng ta dùng cái kiểu nhà quê nói dễ hiểu hơn. Mà đi trong đêm mà chúng ta cầm cái đèn nó đi là bảo đảm đó là trước mặt chúng ta, hai bên chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng. Đôi khi cái đèn pin, đôi khi đèn dầu chỉ thấy được cái ánh sáng bước một bước thôi. Mà qua nữa đó, qua một bước nữa đó, hai bước nữa mình chưa biết phía trước đó là cái gì, và hai bên mình cũng không có nhận thấy rõ được cảnh vật. Thì bây giờ nói lại, khi chúng ta làm thiện trong cái đời sống thế gian này cũng giống như người cầm cái đèn hụt vịt mà đi trong đêm. Nếu đèn hụt vịt á thì cho nó tương ưng với cõi người. Nếu mà chúng ta cầm cái đèn pin á thì hơi khá chút xíu, coi tương ưng với cõi trời mà thôi. Mà pin á thì nó có giới hạn, mình đi nó gần thôi, đi thời gian nó ngắn thì được, chứ còn nếu mà cầm mà đi được thời gian nó xa đó thì pin nó hết nửa chừng đường là nguy hiểm vô cùng, phải không? Còn đèn dầu hụt vịt của mình á, nó cũng là dầu cũng giới hạn thôi, mà đưa dầu chưa hết mà đôi khi gió thổi đã tắt nó tiêu rồi, rất là nguy hiểm. Đó là người làm thiện ha, trong thế gian này. Lâu nay quý vị rất là thiện, nói chung ai ngồi đây là nhìn mặt cũng thấy lòng rất là thiện, rất là tốt đẹp. Thiện với thế gian là luôn luôn tốt với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng hy sinh những gì mình có cho mọi người. Đó là thế gian. Chẳng những vậy mà quý vị còn có một cái thiện nó phước hơn người thế gian bình thường, đó là có Phật Pháp, hướng về Phật Pháp và tu học, có tụng kinh, có niệm Phật, có này cái nọ. Cái như là gọi là rất là thiện, là có thể là cầm đèn pin rồi đó. Quý vị là cầm đèn pin đó, thế gian á mà không khéo chỉ cầm cái đèn hụt vịt thôi. Còn mấy người mà vừa làm thiện thế gian mà còn biết tu tập hướng về Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, tụng kinh, niệm Phật, tu tập như thế này đây, là coi như cầm đèn pin. Nếu không có rõ ràng về Pháp thì cho dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng cỡ như là cầm cái đèn pin đi trong đêm thôi, không? Còn mà nó làm ác thì miễn bàn. Miễn ác là coi như là đêm 30 tối thui, không? Hay là đi trong đó mà quơ quạng mà không có đèn, không có một phương tiện nào hết thì rất là nguy hiểm. Thì đây chúng ta thấy ha, cái phước của lậu á mà chúng ta vượt qua mà nghe đó, thì nó giống như là cái người mà làm thiện chỉ cầm đèn hụt vịt hay là cầm đèn pin mà thôi. Nó dễ tắt, nó mau hết, nó không lâu dài được. Nó không phải là lâu dài mà không có bất biến. Có nghĩa là nó sẽ hết, nó sẽ tắt. Hay là nó bị cái ngoài cảnh bên ngoài, gió mạnh quá, đi ngang qua thổi tắt. Đôi khi mình đang đi trong đêm cầm cái ông ma rồi nó chơi ngẳng đi ngang thổi cái phút một cái, nó tắt mất tiêu. Cũng không chừng nữa. Mình đâu có biết được đâu. Ví dụ như vậy, ông kệ đó. Chính vì lý do đó mà nói rằng nó trở thành cái thiện là thiện hữu lậu. Mà thiện hữu lậu nó ra cái phước hữu lậu, nó vẫn còn nằm trong bóng tối của vô minh mà thôi. Cho nên ai mà cho rằng tôi sống rất là thiện và tốt tất cả mọi người, hy sinh hết tất cả mọi người, như vậy là đủ rồi, thì là nó chỉ đủ nằm trong cái phương diện thiện hữu lậu. Phước hữu lậu là phước của trời người. Người mà biết làm thiện là người đó là có con mắt sáng, là có những cái phương tiện làm cho mình thấy đường đi rõ. Còn người mà không biết làm thiện mà chuyên làm ác á, là coi như là đi trong đêm quờ quạng. Thậm chí đôi khi không phải là đi trong đêm bằng con mắt sáng của mình nữa, mà đi trong đêm bằng con mắt mù tối là khác. Cho nên khi mà thành ra như vậy đó, cho làm thiện cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng là phước hữu lậu. Hồi nhỏ đó chúng tôi học Pháp, vô chùa nghe mấy thầy lớn nói mình không hiểu nổi, tụng kinh niệm Phật chỉ là phước hữu lậu thôi. Mình thắc mắc, ủa tại sao kỳ vậy ta? Đáng lẽ là nếu mà đi bố thí đó, làm những chuyện thiện thế gian á thì nó thuộc phước hữu lậu rồi, mà tại sao mình tụng kinh niệm Phật mà vẫn là phước hữu lậu? Gặp mấy thầy mà chuyên tu thiền á, mà thấy mình cứ tụng kinh niệm Phật hoài, cũng ca ngợi tán thán, tôi ráng tụng đi. Nhưng mà thòng thêm một câu nữa, cũng hữu lậu thôi chú ơi. Mình nghe xong nó não lòng. Trong khi đó mình học mình biết là phước hữu lậu là cái phước mà nó không có tồn tại, phước vô lậu là cái phước của bậc thánh giải thoát. Thì mình đi tu như vậy là mình mong cái phước vô lậu chứ, mong cái công đức vô lậu, với ai mà mong cái phước hữu lậu. Thế mà mình tụng kinh ngày tụng kinh đêm, làm công quả đủ thứ chuyện, ông thầy cũng búa cho câu phước hữu lậu thôi. Nó giống như bắt đầu một công án trong đầu mình, thắc mắc hỏi mấy ngày ông thầy nói lời đâu, không tự tìm kiếm hiểu đi, chứ trả lời là nó không hay nữa. Sau này bắt đầu vô pháp chút xíu nữa thì ra mình mới biết tại sao nó là như vậy, tại sao nó là như vậy. Thì bây giờ cái chuyện á, trước tiên nhắc lại cho quý vị Phật tử ha, chúng ta rõ ràng để trong tâm của mình, trong trí của mình á, nó sáng tỏ ra. Khi chúng ta làm bất kỳ điều thiện gì trong thế gian này đi chăng nữa thì nó chỉ chiêu cảm biết phước hữu lậu mà thôi. Nếu chúng ta không có pháp và vững vàng trí tuệ về phương diện pháp, chúng ta không có thọ pháp, thì chúng ta có làm gì đi chăng nữa đều thuộc về là hữu lậu hết. Mà hữu lậu thì nó chỉ nằm trong cảnh giới của trời người. Mà cảnh giới trời người thì mình biết rồi, con người mình đang sống mình biết rồi. Mình chứng kiến cái cảnh mà những người thân mình ra đi như thế nào, hay là những bạn hữu của mình đời sống nó bấp bênh ra sao, và tự thân của mình lúc vui lúc buồn, thăng trầm như thế nào mình đã thấy rõ. Thì mình có thể hướng vọng về cảnh giới cõi trời, nhưng mà cảnh giới cõi trời cũng vậy thôi. Cho dù có hơn mình gấp bao nhiêu là cái tuổi thọ đi chăng nữa, thì đến lúc đó nó cũng phải hết. Như hôm trước mình nghe 500 tuổi thọ của Tứ Thiên Vương, 1000 tuổi thọ của Đao Lợi Thiên, ví dụ vậy, 2000 tuổi thọ của Diệm Ma Thiên, ví dụ vậy, 3000 tuổi thọ, 4000 tuổi thọ, 4000 tuổi thọ của Đao Lợi Thiên, của Đâu Xuất Đà Thiên á, rồi 6000 tuổi thọ lên đến của Tự Tại Thiên, 8000 tuổi thọ lên đến Tha Hóa Tự Tại Thiên. Đó là 6 tầng trời quả dục. Nhưng mà tuổi thọ của mỗi cái tầng trời mình nói là nghe ngàn ngàn ngàn, mình tưởng nó chỉ hơn nhau là 1000 2000, không phải, mà hơn nhau với cái số cấp số ngàn. Cũng giống như là một ngày của Tứ Thiên Vương bằng 50 ngày 50 năm của chúng ta. Một